đến đây đã hết phần thập yếu niệm Phật. Và sau đây là lời sau cùng của Thượng Tọa Thích Thiện Tâm. Người xưa bảo, trứ thư nghi tại phản niên. Đây là ý nói, viết sách nên đợi lúc tuổi già, vì tuổi càng lớn càng đầy đủ hiểu biết kinh nghiệm, quyển sách viết ra giá trị mới có thể được thành toàn. Bút giả chưa phải tuổi già muộn, chỗ kinh nghiệm cùng sự hiểu biết tất còn nhiều thiếu sót. Song vì cấp thiết trong sự lợi tha là chẳng biết vô thường sẽ đến ngày nào, nên gắn gượng xin đem chút ngu thành hiến nhân hàng thức giả. Đây tuy nói là trứ tác, song hầu hết phần lớn đều rút lời trong kinh Phật, ý kiến của chư cổ đức cùng các bậc thiện tri thức mà góp thành, nên thiết tưởng cũng có thể đem lại lợi ích phần nào cho bạn đọc. Khi xưa Sở Thập Đại Sư có hai câu thi: nhân sanh bá túy thất tuần hy, vãng sự hồi quang tịnh giác phi. Lời này thốt ra trong lúc ngài đã thất tuần, ý than kiếp người tuy nói trăm năm nhưng sống được 70 tuổi cũng rất ít có, và tuổi đã 70 như ngài, khi quay nhìn việc cũ thấy mình đều lỗi lầm. Một bậc cao tăng mà còn tự phê kiểm dường ấy, thì hạng người phàm thường sự lầm lỗi biết là bao nhiêu. Cho nên khi bút giả nghĩ mình tội chướng còn dẫy đầy, tự độ chưa xong mà mạo muội nói đến chuyện khuyên nhắc người, đôi lúc cũng hổ thẹn bàng hoàng, ngập ngừng không muốn viết. Nhưng nghĩ lại, danh từ khuyến hóa thật ra mình chẳng dám đương, nhưng lấy tính cách người trong biển khổ, gắng kêu nhắc đồng bạn cùng vượt qua biển khổ, để mong cho mình nhờ chút ảnh hưởng đó tiêu bớt phần nào tội chướng, nên mới không ngần ngại. Nhớ lại thuở đời nhà Minh bên Trung Hoa, ông La Điện có soạn bài thi Tỉnh Thế như sau: vội vội vàng vàng khổ nhọc cầu, mưa mưa nắng nắng trải xuân thu, hôm hôm sớm sớm lo sinh kế, lãng lãng quên quên thấy bạc đầu, thị thị phi phi không kết liễu, phiền phiền não não những bi ưu, rành rành rõ rõ một đường đạo, vạn vạn ngàn ngàn chẳng chịu tu. Lời văn trên tuy thô sơ, dường như không có đạo lý chi sâu sắc, nhưng đã đem tất cả hành vi và chướng nghiệp trong đời sống của kiếp người mô tả ra rất rõ ràng. Ai có thể tránh khỏi khuôn khổ của bài thi trên đây và cố gắng tu hành mới gọi là người đi trên đường giải thoát. Ông La Điện sở dĩ có lời than trên đây, bởi thấy biển tục dễ chìm, đường tu khó bước. Trong kinh Tứ Thập Nhị Chương, Đức Phật dạy: nhân sanh có 20 việc khó. Nghèo khổ bố thí là khó, giàu sang học đạo là khó, xả thân quyết chết là khó, xem được kinh Phật là khó, nhịn sắc lìa dục là khó, sanh gặp đời Phật là khó, thấy tốt không cầu là khó, bị nhục chẳng giận là khó, có thế không ỷ là khó, gặp việc vô tâm là khó, học rộng nghiên tầm nhiều là khó, trừ bỏ ngã mạn là khó, không khinh khẽ chứ học là khó, tâm hành bình đẳng là khó, chẳng nói việc thị phi là khó. Được gặp thiện tri thức là khó. Thấy tánh học đạo là khó. Tùy duyên độ người là khó. Thấy cảnh không động là khó. Khéo biết dùng phương tiện là khó. Trong 20 điều trên, nơi đây chỉ xin nói lượt qua ít chi tiết. Như nghèo khổ, bố thí là khó. Bởi nghèo khổ, dù muốn bố thí, nhưng ngặt vì có lòng mà thiếu sức. Nếu gắng gượng bố thí, tất ảnh hưởng đến sự sống của mình, nên mới thành khó. Hoặc như giàu sang học đạo khó. Bởi giàu sang tuy có sức bố thí, song lại bị cảnh dục lạc lôi cuốn, khó buông bỏ thân tâm để tu hành. Sanh gặp đời Phật là khó, như luận Trí Độ nói. Ở thành xá vệ gồm 9 ức dân, mà chỉ có 3 ức người được gặp thấy Phật. 3 ức người tuy nghe danh, tin tưởng, nhưng không thấy gặp. Và 3 ức người hoàn toàn không được nghe biết, cũng không được thấy. Đức Phật ở tại xứ này giáo hóa trước sau 25 năm, mà còn có 3 ức người không thấy gặp nghe biết, thì những kẻ sanh nhầm đời Phật, nhưng ở cách xa, hoặc sanh trước hay sau khi Phật ra đời, tức cơ duyên gặp Phật, hoặc nghe Phật Pháp là điều không phải dễ. Nhưng tuy không gặp Phật, mà y theo Phật Pháp tu hành, thì cũng như gặp Phật. Nếu không theo lời Phật dạy, dù ở gần Phật, vẫn là cách xa. Như khi xưa, Bồ Đề Đạt Đa là em họ của Phật. Tỳ khưu Thiện Tinh làm thị giả cho Phật 20 năm. Vì không giữ đúng theo đường đạo, nên kết cuộc đều bị đọa địa ngục. Và bà lão ở phía đông thành Xá Vệ, sinh đồng năm tháng ngày giờ với Phật, nhưng vì vô duyên nên không muốn thấy gặp Phật. Cho nên được thấy Phật, nghe Pháp, y theo lời dạy phụng hành, phải là người có nhiều căn lành phước đức nhân duyên. Nay Như Lai đã nhập diệt, các bậc thiện tri thức thay thế Phật ra Hoằng Dương Đạo Pháp. Nếu thân cận nghe theo lời khuyên dạy tu hành, tức cũng được giải thoát. Nhưng kẻ căn lành sơ bạc, gặp thiện tri thức cũng khó. Dù có duyên được thấy mặt nghe Pháp, song nếu không hiểu nghĩa lý, hoặc chấp hình thức bên ngoài mà chẳng chịu tin theo, thì cũng đều vô ích. Theo kinh Phạm Võng và Hoa Nghiêm, muốn tìm cầu thiện tri thức, đừng câu nệ theo hình thức bên ngoài. Như chớ chấp kẻ đó trẻ tuổi, nghèo nàn, địa vị thấp, hoặc dòng dõi hạ tiện, tướng mạo xấu xa, các căn chẳng đủ, mà chỉ cầu người thông hiểu Phật Pháp có thể làm lợi ích cho mình. Lại đối với bậc thiện tri thức, cho nên tìm cầu sự lỗi lầm, bởi vị đó có khi vì mật hạnh tu hành, vì phương tiện hóa độ, hoặc đạo lực tuy cao, song tập khí còn chưa dứt, nên mới có hành động như vậy. Nếu chấp ngay hình thức, tìm cầu lỗi lầm, tức không được lợi ích trên đường đạo. Khi Phật còn tại thế, Ngài Ca Lưu Đà Di có thói quen miệng nhơi qua nhơi lại như trâu. Tỳ khưu ni Liên Hoa Sắc tánh ưa soi gương trang điểm. Một vị tỳ khưu thích leo lên cây nhảy chuyền. Một vị tỳ khưu khác nói với ai ưa lên giọng xưng mi tao lớn lối. Nhưng sự thật, bốn vị này đều đã chứng quả A-la-hán cả. Bởi kiếp trước, một vị làm thân trâu, một vị là kỹ nữ, một vị làm thân khỉ, một vị là dòng quý tộc Bà La Môn. Nhiều đời ở trong hoàn cảnh đó, đến nay tuy đắc quả, song tạp quán dư thừa hãy còn. Lại như Đức Lục Tổ, vì thấy người học Phật thời ấy ưa chấp nói theo kinh văn, không nhận ngay Phật tấm, nên mới thị hiện làm kẻ dốt, không biết chữ. Ngọc Lam thiền sư vì muốn tránh duyên để tu hành, nên mới giả làm người điên cuồng, quần áo lôi thôi, ăn nói không chừng độ. Khi Vân Hòa Thượng vì thấy người thời mạt pháp phần nhiều thân xuất gia mà tâm không xuất gia, nên tuy đã ngộ đạo mà thường để râu tóc, mật ý chỉ cho đạo không phải ở nơi đầu tròn áo vuông. Nhưng đương thời của các vị ấy cũng có nhiều kẻ chê bai chỉ trích Đức Quốc Tổ là dốt, ngài Ngọc Lam là điên khùng, Hương Vân Thượng Nhân là người phạm quy luật thiền môn. Cho nên nhìn tìm bậc thiện tri thức khó là như thế. Mấy điều này người học Phật cũng nên hiểu để bớt sự cố chấp và tránh lỗi kinh bám tăng ni. Còn các việc khó kia có thể suy ra để hiểu. Tuy nhiên, khó và dễ là pháp đối đãi. Trong khó có dễ, trong dễ có khó. Nếu nhận hiểu và quyết tâm thì các việc khó chẳng phải không thể làm được. Như thuở đời Phật Tỳ Bà Thi, có hai vợ chồng ông Tế La Di nghèo đến đổi mặc chung một chiếc khố. Khi chồng đi làm, vợ phải lõa thể đóng cửa ở nhà. Vợ thay phiên đi làm thì chồng cũng y như vậy. Nhưng khi nghe Chư Tăng đi khuyến hóa bảo bố thí sẽ có phước tránh cảnh nghèo khổ, hai vợ chồng bàn luận nhau, đem chiếc khố duy nhất ấy trao qua cửa sổ bố thí, đành cam cùng chịu lõa thể đóng cửa nằm chết trong nhà. Do sự quyết tâm làm lành đó khiến cho vị quốc vương hay được, đem y phục tiền của giúp đỡ. Từ đó về sau, mỗi đời sinh ra, hai vợ chồng đều có y phục tùy thân và sau cùng đều chứng đạo quả. Cho nên, tuy nghèo khổ, bố thí là khó. Nhưng nếu hiểu cái nhân nghèo nàn do bởi không bố thí, rồi quyết tâm cam chịu thiếu kém khổ cực, đem của riêng để tu phước, tất việc bố thí cũng có thể làm. Lại như vua Thuận Trị nhà Thanh, lên ngôi hồi 6 tuổi, 24 tuổi từ bỏ vương vị, theo Ngọc Lâm quốc sư đầu Phật xuất gia, là một vị hoàng đế giàu sang tột bậc, ở lầu rồng gác phượng, ăn hải vị sơn hào, phi tần có cả hàng ngàn trang tuyệt sắc gia nhân, quyền lực nắm cả thần dân trong một nước, sự phú quý còn chi hơn. Nhưng nếu nhận thức sự phước lạc thế gian vô thường như mộng huyễn, cảnh chân như thường tịch mới thật là vui, thì tuy nói giàu sang học đạo là khó, song đã quyết tâm tất cũng có thể thực hành. Ngoài ra, nghèo khổ quá tu hành vẫn thật khó, nhưng nếu có chí cũng chẳng phải không làm được. Như thuở Phật Thích Ca còn ở đời, có một bà lão rất nghèo khổ, ở mướn cho người từ hồi 13 tuổi đến 80 tuổi cũng còn vất vả, ban ngày làm việc không ngơi nghỉ, đêm nào cũng phải giả gạo đến canh hai, gà gáy sáng đã thức dậy quay quần bên cối xay bột. Hoàn cảnh cực nhọc không rảnh rỗi như thế, muốn tu hành là một sự vạn nan. Nhưng nhờ tôn giả Ca Chân Viên khuyến hóa, nên mỗi buổi tối sau khi giả gạo xong, bà tắm rửa, thay đổi y phục, ngồi tu niệm đến khóa nửa đêm mới đi nghỉ. Nhờ sự quyết tâm cố gắng đó mà sau khi chết, bà được sanh lên làm vị thiên tử ở cung trời Dạ Ma. Kính thưa quý vị, thân người khó được, pháp Phật khó nghe. Nay quý vị đã được thân người và có duyên xem đến quyển này, tức là đã gặp pháp môn thành Phật mầu nhiệm. Dù gặp phải hoàn cảnh khó khăn, xin quý vị nhận rõ duyên đời khổ mộng, quyết chí tu hành, để hoa sen báu bên trời Tây được nở thêm những hàng thượng thiện. Ngày Phật Đản, năm 2515. Thích Thiện Tâm kính phụng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý vị và quý đạo hữu, những băng này phát hành không nhằm mục đích thương mại. Giá bán tượng trưng được trang trải cho chi phí ấn loát, san băng, cước phí, vân vân, và giúp cho những người nghèo cũng có điều kiện được nghe. Quý vị có thể san lại những băng này để phổ biến trong tinh thần vô vụ lợi, nghĩa là chỉ tặng và xin đừng bán để gây quỹ dưới bất cứ hình thức nào. Nếu điều kiện cho phép, xin quý đạo hữu góp sức với chúng tôi trong việc hoàn dương chánh pháp này bằng cách thỉnh những băng gốc, giúp chúng tôi có đủ phương tiện thực hiện thêm những băng mới. Đây là một cách bố thí pháp, công đức thật vô lượng vô biên. Số tiền thu được trong việc phát hành băng đều dùng cho Phật sự như dịch kinh, ấn tống kinh, thực hiện từ điển Phật học Hán Việt Anh, yểm trợ việc phát hành băng ở Việt Nam. Trong tương lai gần, chúng tôi sẽ phát hành những băng này trên Internet. Đây là một việc làm rất thiết thực nhằm giao nhân duyên nghe pháp đến với tất cả mọi người trên khắp cùng mọi nơi trên thế giới. Quý đạo hữu có thể xem qua chương trình làm việc của Lotus Production trên Internet dưới địa chỉ http://www.lotusgrow.net. Nhân đây, chúng tôi xin tri ân sự ủng hộ của quý đạo hữu đã dành cho Lotus Productions. Công việc phát hành băng có thành tựu viên mãn cũng nhờ vào nhiệt tâm hộ đạo của quý đạo hữu. Xin được hồi hướng công đức này lên Tam Bảo chứng minh. Cầu xin hồng ân Tam Bảo gia hộ cho quý đạo hữu và thân quyến được luôn an mạnh, bồ đề tâm tinh tấn, đạo quả viên thành. Nam mô A Di Đà Phật.